bỏ quê nhà. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Chúng tôi có những cái trục trặc kỹ thuật và bây giờ thì chắc là đã kết nối được với lại anh Nam. Và không biết là anh Nam có nghe tiếng của Hoàng Tính không ạ? Hello?
Luôn nghe.
Dạ vâng, dạ vâng. Xin lỗi anh Nam cái trục trặc kỹ thuật.
Cái sao mà công việc hàng tuần, hàng ngày mà nó cứ bị...
Dạ không phải, tại cái đường line điện thoại à, thưa anh Nam. Dạ vâng.
Vâng.
Xin lỗi anh Nam. Dạ. Chúng tôi đã connect qua một cái đường line, chúng tôi đã connect tức là tiếp nối qua một cái đường line khác để đến với anh Nam. Xin làm thứ lỗi cũng như là quý vị khán giả thứ lỗi cho trong cái chương trình lịch sử và thời sự trong ngày hôm nay. Để khỏi mất thời gian với tất cả mọi người thì thưa quý vị thính giả, vào những cái ngày mà tháng 8 của những năm 1945 xa xưa đã xảy ra những cái sự kiện quan trọng, đó là Nhật đã chính thức đầu hàng Mỹ vào ngày 14 tháng 8 và Việt Minh đã ra lệnh là cướp chính quyền ở khắp những cái tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam. Như tuần lễ trước chúng tôi đã có trình bày cũng như là anh Nam cũng đã có trình bày, nhưng mà cái biến động lịch sử đã không ngừng trong tháng 8 mà lại tiếp theo đó là những cái sự kiện quyết định, đó là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành hình vào ngày 2 tháng 9 của năm 1945 bởi Hồ Chí Minh giữ cái chức chủ tịch, tiền đề của tất cả những cái bi kịch, những cái thảm kịch Việt Nam suốt thế kỷ qua và tại ngày hôm nay, thế kỷ thứ 21 tiếp theo. Thế cho nên thêm một lần nữa Đài Sài Gòn Đà Lạt trình bày cái câu chuyện mà hầu như nhiều cái thế hệ người Việt Nam đã chấp nhận như là một cái sự kiện tất nhiên để không đặt cái vấn đề. Vấn đề đó là tại sao cái ngày 2 tháng 9 năm 1975 mà năm 1945 mà không phải là một cái thời điểm khác với ông Hồ Chí Minh, tác nhân chính gây nên bao tai họa lớn lao cho cái lịch sử cũng như là cho dân tộc Việt vậy. Sài Gòn Đà Lạt cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam tìm cái câu trả lời tại sao, xin được mời anh Nam.
Vâng, thưa Văn Hoàng Tín và thưa quý vị. Chắc cũng có lần quý vị đặt ra câu hỏi tại sao Đài Đà Lạt với cái ông Phan Nhật Nam này cứ hay lặp lại những cái chuyện trong quá khứ. Thưa vì, quý vị, cho dù cái chuyện quá khứ của năm 1945 đến giờ này là 78 năm, nhưng mà đóng cuộc chung được ấy, mà nó vẫn lặp lại ngay tại hôm nay. Ngay tại hôm nay thì thế nào chúng tôi xin trình bày như thế này. Tiếng Việt Nam có một cái tục ngữ là đồng tiền là liền khúc ruột. Rất giản dị, đồng tiền là cái đối với khúc ruột của mình không có chặt vào đâu hết. Và một cái tục ngữ ở bên Tây Phương cho ông Ngoại trưởng Anh, ông Lord Palmerston, ông sinh 1784 và ông mất 1865. Nhưng mà ông có một cái câu rất hay mà đến giờ này người ta vẫn dùng. Tức là không có bạn bè kẻ thù nào vĩnh viễn hết, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Cái câu này nó có vẻ là văn chương, nó có vẻ ngoại giao, nó có vẻ trí thức, nhưng mà chẳng khác gì với cái câu đồng tiền liền khúc ruột của Việt Nam. Tôi xin trình bày liền. Như anh Hoàng Tín vừa dẫn nhập là cái ngày 15 tháng 8 năm 1945 là Nhật đầu hàng đồng minh, cụ thể là Mỹ. Và đến ngày 2 tháng 9 là lễ ký kết ở trên chiến hạm Missouri ở giữa ông tướng Mỹ, ông đại tướng MacArthur và đại diện cho Nhật Hoàng, cho nước Nhật. Thế như anh Hoàng Tín đã đặt ra vấn đề, thì cái vấn đề này mà tôi cũng đã lại giải thích với quý vị một lần. Tại vì có ngày 2 tháng 9 ở trên cái chiến hạm Missouri mới có ngày 2 tháng 9 tại Ba Đình, Hà Nội. Tại vì Hồ Chí Minh có một ông cố vấn Mỹ là ông thiếu tá Archimedes Patti. Ông ta đi theo với Hồ Chí Minh từ 1941. Và năm 1945 thì ông gặp Hồ Chí Minh rất là chặt. Và ông ta là người đã mở lời cho Hồ Chí Minh lấy cái câu mở đầu hiến pháp năm 1776. Mọi người sinh ra để bình đẳng, để đặt vào trong cái bản gọi là tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 đọc tại Ba Đình, Hà Nội. Thì tại sao mình lựa chọn cái ngày 2 tháng 9 mà không phải là ngày 3 tháng 9 ngày 1 tháng 9 hay là ngày mấy tháng đó, là tại vì Hồ Chí Minh tin rằng cái ngày mà Nhật đăng ký kết đầu hàng thì quân đội Nhật ở Đông Dương cũng bỏ súng, thì làm sao mà có thể can dự vào cái chuyện mà Hồ Chí Minh tuyên đọc ở ngày ở tại Ba Đình trong ngày 2 tháng 9 được. Vì trước đó quân đội Nhật tuy có đầu hàng đi chăng nữa nhưng mà vẫn có nhiệm vụ giữ an ninh ở Đông Dương. Cho nên quân đội Nhật đã đề nghị với Hoàng đế Bảo Đại và Thủ tướng Hậu Trần Trọng Kim đã cho chúng tôi giải quyết cái nạn Việt Minh này chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, là cái đảng Cộng sản và cái mặt trận Việt Minh này coi như tiêu. Cho nên Hồ Chí Minh rất sợ cái vụ đó, và cái vụ đó nếu nó xảy ra thì chẳng có bao giờ có cái vấn đề gọi là thành lập ngày 2 tháng 9 với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thế bây giờ đã thành lập ngày 2 tháng 9 xong rồi thì Hồ Chí Minh có một động tác gì nữa? Thì thưa với quý vị, đó là cái động tác mà hôm nay tôi muốn trình bày với quý vị. Đó là thành lập ngày 2 tháng 9, nhưng đến ngày 29 tháng 9 thì Hồ Chí Minh viết một cái thư riêng gửi cho Tổng thống Mỹ là Tổng thống Truman. Cái lá thư đó đề ngày 29 tháng 9 có một nội dung như thế này, tôi xin đọc nguyên văn. Chủ tịch nhà nước lâm thời Cộng hòa Việt Nam, quý vị đâu lưu ý, Cộng hòa Việt Nam tức là Việt Nam Cộng hòa chứ không phải Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kính gửi Tổng thống Liên bang Mỹ, kính thưa Tổng thống, theo tin từ Đài Phát thanh Sài Gòn, trong ngày 27 tháng 9 thông báo Đại tá Peter Dewey thuộc quân lực Hoa Kỳ đã bị sát hại trong một cuộc đụng độ do quân Pháp khiêu khích với lực lượng người Việt quốc gia. Thưa quý vị, người Việt quốc gia chứ không phải là Cộng sản thuộc miền Nam Bộ. Người hiện tại chỉ biết nói cho cùng, cái lá thư còn nhiều nội dung nữa nhưng có một câu kết luận. Hiện thời chỉ biết nói cùng ngài là chúng tôi vô cùng xúc động về cái chết của một công dân Hoa Kỳ trên đất nước này, tương tự như chúng tôi mất một người anh em thân thiết vậy. Trời ơi! Một ông chủ tịch của một nước mà gửi thơ cho một ông tổng thống của một nước để nói về cái sự mất mát của một ông lính Mỹ. Sau giờ ông ta mặc bực, đại tá đứng về mặt ngoại giao, không có ai làm cái động tác này hết. Cha chết cũng, cha ông tổng thống chết cũng cần thiết này, chứ đừng có nói con ông đại tá chết. Thành thử như vậy thì qua quý vị, qua cái thơ ngày 29 tháng 9 đó, quý vị đã thấy một điều. Thứ nhất, chính chữ viết của Hồ Chí Minh đã gọi Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là cuộc kháng chiến Nam Bộ là những người Việt Nam quốc gia chứ không phải của Việt Minh, nghĩa là phải của Cộng sản. Đây quý vị thấy, đó là sự việc của ngày 29 tháng 9 trên giấy trắng mực đen mà do chính Hồ Chí Minh viết riêng cho Tổng thống Truman. Nhưng mà cái cách làm quen mà theo như cái kiểu của người Việt Nam mình gọi là thấy người sang bắt quàng làm họ. Tại vì sao vậy? Vì cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh thành lập ngày 2 tháng 9 45 kia chẳng có ai công nhận hết, kể cả Liên Xô và Trung Cộng. Vì Trung Cộng đến năm 49 mới thành hình, thì năm 45 Trung Cộng còn là một đám du kích nằm ở đâu trong Diên An, và nước Liên Xô thì đủ chuyện ở bên Tây Âu. Trong năm 1945 thì chả có ai mà đứng đó thì chứng nhận cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của cái ông tên gọi là Hồ Chí Minh hết. Và Hồ Chí Minh là ai quả tình lúc ấy không ai biết hết. Thành thứ, những cái xúc sau này tư gọi Việt Nam Cộng Hòa và quốc gia Việt Nam là Ngụy, thì Ngụy chính là xin lỗi, Ngụy chính là Hồ Chí Minh, chính là Việt Minh, chính là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chứ không ai hết. Chính và cái nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hậu thân của Việt Nam Cộng Hòa là Ngụy, đó là Đại Ngụy chứ không phải Ngụy Thường nữa. Bây giờ tôi xin tiếp tục. Sau cái thơ làm quen, sau cái thơ lấy lòng, sau cái thơ nịnh bợ nữa, của ngày 29 tháng 9 45 thì đến ngày 18 tháng Giêng năm 1946, tức là chưa đầy một năm sau, Hồ Chí Minh lại gửi thêm cái thơ nữa. Và lần này thì là lấy danh tính là Hồ Chí Minh Chủ tịch của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đấy, quý vị đồng ý nhắc nhớ dùng cho tôi cái yếu tố. Năm 45, chính đích thân Hồ Chí Minh chỉ gọi cái nước của mình là Việt Nam Cộng Hòa. Chứ chưa có Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mới đến một ngày 18 tháng Giêng 1946. Khi trình bày điều gì với quý vị, tôi thường phải nhắc ngày, nhắc tháng, không phải chi ly. Nhưng vì đây là vấn đề của lịch sử, phải nói cho chính xác. Thế bây giờ, Hồ Chí Minh bảo rằng tôi là Chủ tịch của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và xin trình bày với Tổng thống rằng là chúng tôi đã theo với đồng minh, tức là theo Mỹ, đánh Nhật từ 1941 cho đến bây giờ là năm 1946 sau khi thành lập nước. Thì bây giờ thưa ông giúp dùm cho tôi để cho chúng tôi có chính danh là trước quốc tế. Thưa về đó là lá thư thứ nhất, 29 tháng 9 45, lá thư thứ hai, ngày 18 tháng Giêng 1946. Nhưng cũng chính Hồ Chí Minh này, chính cái chủ tịch của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này, qua đến hội nghị Liêu Châu mà như tôi đã nhiều lần trình bày với quý vị, theo lệnh của Chu Ân Lai, theo lệnh của Mao Trạch Đông, đã cắt đôi đất nước Việt Nam ở vị trí 17 và bắt đầu dỡ rộng là đế quốc Mỹ là xâm lược nước ta và kẻ thù của nhân dân ta. Vâng, không ai hết, chính cái đích thân cái nhân sự tên gọi là Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Côn, Hồ Quang, Nguyễn Ái Quốc và cuối cùng là Hồ Chí Minh kia là cái tên đại phản nghịch, đại ngụy, vì đã một lần viết thơ nịnh bợ, tỏ lòng cấu kết với Mỹ trong ngày 29 tháng 9 năm 1945, lái thư thứ hai ngày 18 tháng Giêng 1946, nhưng không được Mỹ đói mắt đến, cho nên năm 1954 trở rộng bảo là đế quốc Mỹ xâm lược nước ta và kẻ thù của nhân dân ta, và 1960 thành lập Mặt trận Giải phóng miền Nam, mở rộng chiến tranh và đánh chiếm miền Nam. Trong ngày hoàng thắng mùa xuân trong ngoặc kép vào ngày 30 tháng 4 75, thưa quý vị, cái sự việc từ 45 tôi đến 75 mà hôm nay 2023 tôi nhắc lại có xưa cũ hay không? Thưa, không xưa cũ chút nào hết. Cũng chính nhân vật đó, cũng chính là Đảng Cộng sản đó, cũng chính là cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kia và cái nước Việt Nam Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hôm nay là một cái dọc gì đó, là một thứ nhà nước đại ngụy, xạo trá, lừa đảo, hèn mọn nữa, hèn hạ nữa. Và đó là cái việc mà chúng tôi sẽ trình bày với quý vị trong cái câu hỏi thứ hai.
Dạ vâng, cảm ơn anh với câu hỏi thứ nhất vừa qua. Vâng, kính thưa quý vị, đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Tuần trước chúng ta đã nói về cái việc nhà đấu giá Milon ở bên Pháp có ra một cái thông báo là bán đấu giá một cái ấn bằng vàng có tên là Kim Bảo Tỷ, được chế từ thời của vua Minh Mạng, là một cái biểu tượng quyền lực của Đại Nam dưới triều Nguyễn, tức là kéo dài từ năm 1802 đến năm 1945 ở Việt Nam. Và một cái nhân sự có tên là Cù Huy Hà Vũ đã nhân danh nhà nước của Hà Nội để mà đòi lại. Không những chỉ thế mà Cù Huy Hà Vũ còn lại viết cũng như là đăng trên cái mạng xã hội là không chọn bên, chính phủ Việt Nam đi ngược Hồ Chí Minh, để mà phê phán chính sách ngoại giao của Hà Nội đối với Mỹ. Như vậy là như thế nào? Đây không phải là một cái ý kiến riêng của một cá nhân vô danh, nhưng mà cụ thể đó là một cái kế sách ngoại giao mà Mỹ đang nhắm tới đối với Hà Nội, mà Cù Huy Hà Vũ là một phát ngôn nhân bán chính thức. Chúng ta hãy tìm hiểu cái thực hư vấn đề này với cái thực tế chiến tranh đang xảy ra ở Ukraine với Nga từ tháng 2 của năm ngoái 2022. Xin được mời anh.
Vâng, thưa anh, Cùi Hà Vũ, nếu câu 1 tôi đã nói về cái sự kiện hai lá thư, một lá thư ngày 29 tháng 9 năm 45 và một cái lá thư của ngày 19 tháng 8 năm 46 của Hồ Chí Minh về vạn Mỹ, quy luy Mỹ, thi Mỹ, tiếng nhân dùng. Những cái sự kiện đó của năm 1945-46 kia hôm nay đang được lặp lại thêm một lần nữa. Mà qua câu hỏi thứ hai này chúng ta sẽ nói rõ ra. Như câu lần trước, hôm trước tôi đã nói chuyện về là cụ Hòa Vũ, tức là cái người mà năm 2014 đã đi từ nhà giam tại Nam Lâm Sơn, Thanh Hóa là nơi chúng tôi đã ở trong những cái năm sau 75. Đi thẳng qua Mỹ, bà đã lên trên cái đài RFA được ông Việt Long phỏng vấn và Việt Long đã gài cho cụ Hòa Vũ một câu. Ông nhận định ra sao về chính sách của Trung Quốc đối với Việt Nam? Thì cụ Hòa Vũ đã nói một cái câu là đồng hành quân sự với Mỹ, với Hoa Kỳ là một mệnh lệnh của thời đại. Nó thưa với quý vị, tin chắc rằng không có một cái nhân sự Việt Nam Cộng Hòa nào, không có một cái nhân sự nào mà ở Triều Tiên hay ở Nhật Bản mà có thể là phát ngôn một cái câu nịnh Mỹ đến một cách trắng trợn và trơ mặt như vậy. Vâng, đi đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là một mệnh lệnh của thời đại. Thì khi mà cụ Hòa Vũ nói cái câu này, có nghĩa rằng đã thấy ra, hóa ra đây là một anh cò mồi. Cái anh này được Mỹ mướn, Mỹ thuê, đã lấy từ nhà giam năm 2014, từ nhà giam của Thanh Hóa và đi qua Mỹ. Thì từ năm 2014 đến giờ này là 9 năm, thì chúng ta đã thấy rằng cụ Hòa Vũ càng ngày càng tự tung tự tác. Càng như là tuần trước chúng tôi đã trình bày về cái vị đã đòi cái kim bảo tý làm từ đời vua Minh Mạng và nhà Mỹ Dông đấu giá, và cụ Hòa Vũ bảo rằng đó là tài sản của nhà nước Việt Nam. Nhà nước Việt Nam tức là cái nhà nước mà Hà Nội đã thành hình từ năm 45, và như câu trước tôi đã nói với quý vị. Nhưng mà cụ Hòa Vũ không những làm cái việc đi đòi nợ mướn kia, ngày 5 tháng 12 năm 2021, ở trong cái lần mà họp hội nghị ngoại giao ở cái vùng Đông Nam Á, thì Thủ tướng Phạm Minh Chính của Mỹ đã bảo, của Hà Nội đã bảo rằng chúng tôi giữ vị trí trung lập, chúng tôi không chọn bên, chúng tôi không đi theo Mỹ, mà chúng tôi giữ 3-0, là không để cho đất nước người mở căn cứ quân sự ở Việt Nam, không có liên kết quân sự Việt Nam, không gọi nước ngoài là một đối tác chiến lược, tức là không gọi Mỹ. Thì Mỹ cụ Hòa Vũ viết trong một bài là không chọn bên, tức là đi ngược với cái ý định của chính phủ Việt Nam từ đời Hồ Chí Minh, tức là đi ngược với cái ý của Hồ Chí Minh muốn nói chuyện với Mỹ, như câu trước, câu số 1 tôi đã trình bày với quý vị. Thì vì, thưa với quý vị, công việc của năm 1945-46 với Hồ Chí Minh và công việc hôm nay của cụ Hòa Vũ khi nói chuyện với đại RFV trong ngày 26 tháng 10 về cái câu tuyên bố đi cùng đi với Hoa Kỳ là một mệnh lệnh của thời đại, và đến tháng 12 năm 2021 để phê phán cái quan điểm không chọn bên của Phạm Minh Chính là đi ngược với lời của Hồ Chí Minh. Thì tất cả cái điều đó nó nằm trong một cái dòng, đó là cần phải đi với Mỹ, mà hiện tại rất là cụ thể ở đâu. Ngay như trong tháng 8 vừa qua, quý vị đã thấy Thủ tướng Blinken đã có mặt ở Hà Nội, và bây giờ Hà Nội đang chuẩn bị để cho Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, và Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị đi Việt Nam. Hai cái động tác này không phải là đi thăm viếng chơi vui vui, nhưng mà thưa với quý vị, hai cái động tác này, Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ, tức là đứng về mặt ngoại giao mà nói, Nguyễn Phú Trọng không phải là của người của chính phủ Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng là của Đảng Cộng sản, chứ không phải là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản, chứ đứng về mặt ngoại giao, đứng về mặt hành chính, đứng về mặt chính trị, Nguyễn Phú Trọng không đại diện cho chính phủ Việt Nam, không đại diện cho nước Việt Nam. Nhưng Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ có nghĩa rằng, vâng, bây giờ chúng tôi, cái Đảng Cộng sản này đi với ông và đặt ông lên làm nước Mỹ là một đối tác gọi là chiến lược, tức là phải đi với Mỹ, như cái lời mà cụ Huy Hà Vũ đại tổng từ năm 2014, như là ý định của Hồ Chí Minh đã có từ 1945-1946. Những điều mà tôi nói với quý vị, nó có phải là ngẫu nhiên không? Nó có phải là chỉ là ước tính không? Không. Thưa, nó có hai cái sự kiện mà đúng như là cái câu đầu tiên mà tôi đã nói với quý vị. Đã đồng tiền là đi cung chuộc. Và đứng về mặt ngoại giao mà nói, không có ai là kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có cái quyền lợi của quốc gia mình là vĩnh viễn mà thôi. Tôi xin nêu hai ý, hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là Mỹ đang xây dựng ở Hà Nội một tòa đại sứ lớn nhất của thế giới. Vâng, thưa với quý vị, ngày trước Mỹ đã xây dựng ở đường Thống Nhất một tòa đại sứ lớn nhất của thế giới ở Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà rồi Mỹ cũng đã bỏ khi Mỹ chạy bỏ miền Nam cho Cộng sản trong ngày 30/4/75. Nhưng hôm nay Mỹ lại xây một cái tòa đại sứ lớn nhất của Mỹ ở quốc ngoại ở tại Hà Nội. Tôi muốn nói với Hà Nội rằng, đây này, bây giờ chúng tôi trở lại Việt Nam, chúng tôi ở với ông đấy nhá. Thì bây giờ phía bên Hà Nội lại đang cùng có một cái động tác. Thưa quý vị, tôi không phải là người của hành chánh, tôi không phải là người của kinh tế, tôi không phải là người của kỹ nghệ, nhưng mà tôi thấy ra một điều, đó là cái ông Phạm Nhật Vượng, giám đốc của cái nhà làm xe hơi VinFast. Thưa, chúng ta đang ở Mỹ, chúng ta đã thấy ngay cả hàng Ford, Chevrolet kia mà còn điêu đứng về trong vấn đề xe hơi. Ngay cả cả Honda, cả Toyota, cả Hyundai cũng phải cạnh tranh với nhau từng chiếc một. Bây giờ viết một, đưa một chiếc xe thổ tả gắn bởi tất cả các cái linh kiện, các cái thùng nữa là từ ngoại quốc mà đem đi qua Mỹ và bán thì bán cho ma. Có ai thấy một chiếc xe VinFast chạy ở trên đường phố Mỹ hay không? Nhưng mà Phạm Nhật Vượng không ngừng ở đó. Bây giờ trong những ngày tới, Phạm Nhật Vượng đem 4 tỷ đô la qua mở cái một cái nhà máy ở tại North Carolina để mà sản xuất ra xe VinFast. Thưa quý vị, chả cần phải là nhà kỹ nghệ, chẳng cần phải nhà kinh tế, chẳng cần phải nhà tài chính, chẳng cần phải là một chuyên viên cao cấp nào hết. Một người bình thường, một người lính như tôi cũng thấy ra đây chỉ là một động tác rửa tiền. Vâng, tôi xin trách nhiệm với cái chữ đó. Đây là một động tác rửa tiền, đem 4 tỷ đô la từ Việt Nam đi qua Mỹ. 4 tỷ này là do ở đâu mà ra? Thì bây giờ đang ở bên Việt Nam, đang có một cái kế hoạch là bán trái phiếu với một cái số lượng là 10.000 tỷ đồng bạc Việt Nam. Thưa, cái đồng bạc Việt Nam như là hôm nay cũng giống như cái đồng bạc của Hồ năm 45. Đó là một cái thứ giấy lộn, không có giá trị về hoán đổi ở trên vấn đề tài chính của thế giới. Thế bây giờ bán một cái công trái, một tổng sản lượng công trái đến 10.000 tỷ Việt Nam. Thế bán cho ma, ai mà đứng đó ra mà mua? Thì thưa với quý vị, đây là một cái vấn đề tài chính bề mặt để đem 4 tỷ đô la tiền của Mỹ đi về mở nhà máy ở North Carolina. Đây là một động tác rửa tiền. Tiền đó là đâu? Tiền đó là tiền ăn cắp, tiền đó là tiền ăn cướp, tiền đó là tiền bán đất, tiền đó là bô xít, tiền đó là Somoza, tiền đó là vườn rau Lộc Hưng, tiền đó là lấy nhà thờ Thủ Thiêm, là lấy nhà chùa ở Liên Trì ở Thủ Thiêm, là cướp đất của dân tộc Việt Nam bán cho ngoại quốc, và bây giờ mang cái 4 tỷ đô la tiền bẩn, tiền dơ, tiền ăn cướp đi qua Mỹ, và đó là một động tác rửa tiền. Thưa với quý vị, lúc bắt đầu nói chuyện tôi có đọc cái câu tục ngữ Việt Nam, đồng tiền là liền khúc chuột. Vâng, cái gì chắc cái người cộng sản này nó vừa tham, nó vừa ác và nó vừa ti tiện nữa. Đấy là mang tiền đã ăn cắp, ăn cướp của tổ quốc Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. những đồng tiền máu của chuyến bay giải cứu, của bán thuốc COVID trả, đó là tiền đi bán đất, đi bán nước, bây giờ mang qua Mỹ, lượm cho Mỹ, và Mỹ cũng không có gì trở ngại. Tiền của Mỹ thì hôm nay trả lại cho Mỹ. Thưa với quý vị, không có cái kẻ thù nào là miên viễn luôn luôn, mà chỉ có cái quyền lợi của đất nước. Thưa bây giờ, tóm lại, nhà nước Việt Nam mang 4 tỷ qua Mỹ rửa tiền, nước Mỹ lại lấy lại 4 tỷ đô la. Còn cái chuyện đằng sau bán được cái xe nào hay không, đó là cái vấn đề của cái người tên là tỷ phú Phạm Nhật Vượng này, với là bộ tài chính của Mỹ, chứ không phải là vấn đề của chúng ta. Thưa quý vị, đó là vấn đề. Đồng tiền là liền cung ruột, và quyền lợi của mỗi quốc gia là vĩnh viễn, chứ không có cái người là kẻ thù. Cho nên, từ nước Mỹ được ve vãng bởi Hồ Chí Minh năm 45-46, đến nước Mỹ của cụ Huy Hà Vũ đề cao năm 2014, năm 2021, vẫn là một nước Mỹ độc nhất, là để cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người Cộng sản gửi lại tiền cho chắc ăn, cũng như Nguyễn Xuân Phúc đã mua nhà ở tại California vậy.
Chào bạn. Chắc chắn là nếu mà có dịp nào thì anh em của chúng tôi, chương trình lịch sử và thời sự, cùng đề cập đến cái vấn đề của ông Vượng, ông Khỉ này nhiều hơn cho quý vị nghe. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn anh ngày hôm nay nhín chút thời gian đến với chương trình để trình bày cái câu chuyện lịch sử liên quan đến thời sự hiện tại. Chúc anh một ngày vui và bình an. Hẹn gặp anh trong chương trình lịch sử và thời sự lần sau.
Cảm ơn Hoàng Tiến với cái lời chúc vui. Dạ, và cảm ơn quý khán giả nghe câu chuyện của chúng tôi. Tuy rằng nó có vẻ hơi chua chát cay đắng, nhưng đó là những câu chuyện của thực tế, của lịch sử ngày trước và hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính với bằng Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Lời nguyện